tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 37, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 17 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta tiếp tục học quyển 3, phần biện giải những điều nghi hoặc. Về phần này chúng ta biết là đang là phần vấn đáp. Có người hỏi rằng trời đã ghét việc giết hại, lẽ ra nên làm cho máu thịt chúng sinh trở thành hôi thối khó chịu, tự nhiên người trong thiên hạ sẽ chẳng còn ai giết hại nữa, như vậy chẳng tốt hơn sao? Chúng ta họ đưa ra những cái câu hỏi mà. Họ đưa ra câu hỏi, họ bảo là nếu trời đã ghét việc giết hại á, thì lẽ ra nên làm cho máu thịt của chúng sinh nó trở thành hôi thối, tanh tưởi đi. Thì tự nhiên mọi người ngửi thấy cái mùi tanh tưởi hôi thối đó thì họ không còn giết hại để ăn thịt nữa. Vậy có phải chẳng tốt hơn sao? chúng ta nghe xem chú lão An Sĩ ngài trả lời thế nào nhé. Đáp: máu thịt của cầm thú vốn không tanh hôi khó chịu. Máu thịt của cầm thú vốn thật tanh hôi khó chịu. Vốn là tanh hôi khó chịu đấy. Đó, đúng không? Cái này tí nữa tôi mới giải thích cho mà nói thêm. Vốn là tanh hôi khó chịu thật. Cụ nói là không có sai đâu. Nhưng con người ăn vào lại cho là ngon ngọt. Chúng ta đấy. Cụ chú lão An Sĩ cụ nói là đúng, thịt máu thịt của cầm thú vốn nó là tanh hôi khó chịu đấy, nhưng mà con người ăn vào lại cho là ngon và ngọt, bùi thơm. Điều đó có hai nguyên nhân. Chúng ta thấy cụ nói là có hai nguyên nhân, xem những nguyên nhân gì. Một là do nghiệp của loài vật, hai là do nghiệp lực của con người nên hóa ra như thế. Nói rằng máu thịt của các loài vật vốn là tanh hôi, bẩn thỉu, thậm chí là dịch bệnh, vân vân. Nhưng vì cái nghiệp của chúng ta cứ cho là ăn thịt nó là ngon, là ngọt. Cũng do nghiệp của cả hai. Một là do nghiệp của các loài vật đấy. Nghiệp của nó là do kiếp trước, đời trước, kiếp trước nó làm những việc ác, cũng sát hại và ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên vì vậy cho đời này kiếp này nó phải lại phải làm cái con vật đấy yếu đuối ấy để cho những loài khác ăn thịt, hoặc để cho con người bị những con người giết để ăn thịt, vân vân. Cho đó nó gọi là cái biệt nghiệp của các loại súc sinh ấy, các loại cầm thú ấy, cái biệt nghiệp của nó đấy cũng là cái nghiệp của nó. Cho nên tôi thường nói với các quý vị là đối với người ngoài thế tục chúng ta không dám nói, tôi không dám bàn là như thế. Vì họ sẵn sàng đi vào một cái vòng xoáy, vay trả vay ở trong lục đạo luân hồi này. Cho nên chúng ta không dám bàn đến. Vì vậy chúng ta đừng có khuyên, đừng có mong rằng bao giờ cho cả thế gian này á đều không giết hại và đều ăn chay, không bao giờ có đâu. Phật còn chẳng mơ được như thế huống gì chúng ta. Đức Phật còn không dám mong được cái điều đó diễn ra trên thế giới chúng ta này, vì thế giới chúng ta này là thế giới Sa Bà Uế Độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, thánh ít hơn phàm, thánh chẳng bằng 1-2% của phàm, phàm chiếm đến 98-99% ở trong thế giới này. Cho nên cái cộng nghiệp của thế giới này nó là như vậy. Phật Bồ Tát có thể hiện ra đời cũng không thể giáo hóa được hết chúng sinh, bỏ ác làm lành, lãnh giữ về thiện ở thế giới này. Cho nên nó mới gọi là quái Sa Bà, dịch là kham nhẫn là như thế, gọi là uế độ, gọi là ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung là như thế. Cho nên không có thể mà mong rằng tất cả ở con người ở thế gian này hay con vật ở thế gian này không sát sinh hại mạng, không ăn thịt lẫn nhau, không bao giờ có đâu. Ở đây là chúng ta chỉ mong cho những người học Phật thôi, ai có niềm tin vào với Phật thôi, ai có nhân duyên với đạo giải thoát giác ngộ của Đức Thế Tôn thôi. Đó. Trong cái cõi đời ngũ trược này, chúng ta cứ y theo lời Phật dạy, giảng kinh thuyết pháp, truyền bá ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng. Ai có duyên đó, thì họ nghe, họ tin theo, họ thực hành. Họ nghe tin theo, họ thực hành, họ được giải thoát. Nghe đã được an lạc rồi, mà tin theo á thì đã được vui rồi, mà thực hành á thì mới được giải thoát. Nghe mà tin thì mới được an lạc, được vui, được bớt đi phần nào sự đau khổ và lo lắng mà thôi. Quan trọng phần thực hành. Nghe mà không thực hành á thì nó chỉ được một phần nhỏ mà thôi, được một phần nhỏ của Phật pháp mà thôi. Còn phải thực hành á thì nó mới được lợi ích lớn. Cho nên ở đây chúng ta thấy không thể mong cho tất cả thế giới của chúng ta này bỏ sát sinh và ăn chay trường được, để tu tập giải thoát được, cái đó là chắc chắn rồi. Hằng hà sa số các đức Phật quá khứ không làm được điều đó, và hằng hà sa số các đức Phật vị lai xuất hiện ở trên địa chủng quá Sa Bà của chúng ta này cũng không làm được điều đó. Vì sao? Vì cái cộng nghiệp của chúng sinh. Chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời cũng chỉ như là người thầy để dẫn đạo mà thôi, chứ không phải là một đấng thần linh tối cao có thể ban phúc giáng họa, yêu người này ghét người kia, cho tất cả chúng mày về Tây Phương, không có cái chuyện đó đâu. Đức Phật không thể làm điều đó được, vì cái công nghiệp của chúng sinh nó quá lớn. Nếu cho về Tây Phương kiểu như thế thì nó biến thế giới Tây Phương thành một cái thế giới thì uế độ tiếp à, không có cái chuyện đấy. Mà Đức Phật thì Ngài là hiểu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, cho nên chắc chắn Ngài không làm điều đó. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có y giáo phụng hành, làm theo lời Phật. Đó là người thì giảng kinh, người thì hộ pháp, người thì truyền đạo, người thì tu đạo, để làm tấm gương cho người đời họ nhìn vào, họ thấy à, hóa ra là thế, vì sao mình khổ? Mình không biết học đạo cho nên mình khổ. Những người biết học đạo á thì họ được an vui, được hạnh phúc, được tự tại, được giải thoát. Nay ta cũng gì? Ta cũng nên học đạo như họ để được tự tại, được an vui, được giải thoát. Đó. Chúng ta lấy thân giáo và khẩu giáo để làm cái người dẫn đường cho những chúng sinh lầm đường lạc lối. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái nghiệp của chúng sinh, nghiệp của các loài vật ở đây vốn nó đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nay nó sinh ra phải như thế. Nhưng ở đây nói là không giết đấy, là ý là nói là khuyên là những tăng ni, những Phật tử chúng ta, những người đã may mắn được gặp giáo lý của Đức Phật, được nhìn thấy tránh ảnh tôn tượng của Đức Phật, và được diện kiến chữ Tăng, và đệ tử của Đức Phật, và chúng ta cũng là đệ tử tại gia của Đức Phật, thì chúng ta trước hết chúng ta cứ dừng việc ác và làm việc thiện theo lời Phật dạy để giải thoát đã. Có giải thoát được mới độ được chúng sinh. Giống như chúng ta phải biết bơi thật giỏi và có sức khỏe, chúng ta mới có thể cứu được những người chết đuối bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta cũng đang chết đuối, cũng đang tìm một cái chỗ để bám víu lấy ở giữa dòng sông chảy xiết, mà chúng ta còn muốn cứu những người cũng đang bơ vơ muốn chết đuối, đang sắp chết đuối, chúng ta cứu được không? Chắc chắn không cứu được. Ôm vào nhau một cái là chết thôi, chìm nhau mà tự chết thôi. Cho nên chúng ta thấy người chết đuối không biết bơi, hoặc là kể cả biết bơi ra cứu người sắp chết đuối mà không biết cách cứu, thì nó tóm nó ôm chặt lấy cho thì cũng chết. Vì vậy chúng ta thấy nhiều người biết bơi đi cứu người chết đuối cuối cùng chết cả nút với nhau. Cho nên muốn cứu người chết đuối là phải có gì? Có cách, có mẹo. Ngày xưa người ta bảo muốn cứu người chết đuối phải, nếu mà cứu con gái chết đuối thì túm lấy tóc nó mà lôi vào, hoặc là ra làm sao mà cứu ôm được cả người cả tay của nó vào, chặt tay của nó vào để đẩn nó vào, không được để cho nó ôm mình. Nó ôm vào mình một cái là lúc đó nó sẽ tóm mình thật chặt để nó dìm mình xuống, để nó đẩy lên. Cuối cùng mình muốn cứu nó mà mình lại chết trước. Và các cụ ngày xưa bảo nếu muốn cứu những người chết đuối như vậy đập cho nó một cái là vừa vào gáy cho nó xỉu đi, xong rồi lôi nó vào lên mới làm hô hấp, mới làm ấy các thứ mới cứu nó sau. Nó tạm xỉu đi thì nó tóm tóc nó mà lôi bơi kéo nó vào, thế thì được. Sau con nó vẫn còn đang vùng vẫy, nó dãy chết đấy, và mình ra một cái là nó ôm vào luôn, nó tưởng vớ được cái cọc là nó ôm chặt mình để nó nhấn mình xuống để nó trèo lên, cuối cùng mình chết rồi nó cũng không lên được, cuối cùng chết cả hai, chết cả nút với nhau. Để cho nên ở đây mới nói mình muốn cứu chúng sinh thì mình phải tu tập để giải thoát đó. Mình cứ làm cho mình đó, còn mình đừng có mong là cả thế giới này họ sát sinh đầy đấy, họ ăn thịt uống rượu đầy đấy, họ làm việc ác đầy đấy. Thế giới là việc của thế giới, giải thoát là việc của ta. Ta giải quyết cái vấn đề đau khổ sinh tử cho ta trước này, sau đó mới nói đến việc cứu thế giới hay là cứu chúng sinh. Đừng có thấy họ đọa mình cũng đọa. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói ở trong phạm vi là những tăng ni, những bậc Phật tử, những người có duyên với Đức Phật, những người học đạo chúng ta thì không nên sát sinh và không nên ăn thịt chúng sinh trước đã, cái đó là cái trước đấy. Đó. Còn cái nghiệp của chúng sinh, nghiệp lực của nó gây ra nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó sinh ra thì ví dụ con lợn hay con gà họ nuôi chẳng hạn, nó không bị giết trước thì bị giết sau, không người này giết thì người khác giết, rất khó có thể nó tránh được vậy. Có ai chúng ta biết có ai nuôi lợn cho nó già ra để làm cảnh để xong rồi cho nó ở với người làm cảnh xong để chôn không? Không có, ít lắm, hàng triệu hàng tỷ con lợn may ra mới có một con lợn như thế các quý vị, hàng tỷ con gà may ra mới có một vài con gà như thế các quý vị. Bởi vì đây là sao? Cái nghiệp của chúng nó, nghiệp của nó vậy. Trước mắt là chúng ta là người tránh đi đó. Nói là nghiệp gì? Vì sao mà nói là do nghiệp về con các loài vật đấy? Thì cụ giải, cụ nói là nghiệp của loài vật, tôi giải thích thêm như vậy. Còn vì sao lại nói thứ hai là do nghiệp của nghiệp lực của con người nên hóa ra như thế? Con người chúng ta cũng chưa được xếp vào cái hàng thiện trong tam giới đâu, trong lục đạo đó các quý vị. Thiện trong lục đạo quái trời mới được xếp vào hàng thiện của lục đạo. Còn quái người với quái Atula chúng ta chưa được xếp là quái thiện đâu, vẫn xếp là quái ác đấy. Nhưng mà thôi, chẳng qua là vì trong sáu quái mà chẳng nhẽ xếp hết là quái ác hết ấy, thì nghe nó cũng khó. Vì vậy mà xếp thành ba quái thiện, ba quái ác. Đó là trời người Atula là quái thiện, còn địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quái ác. Thì trong ba quái thiện này thì thiện nhất là trời, thiện thứ hai là người, còn thiện thứ ba là Atula. Đấy, xếp như thế. Nhưng thực tế quái Atula và quái người chúng ta còn tham sân si nhiều lắm, cho nên là xét đúng với bản chất thì ác nhiều hơn thiện đấy, cho nên cũng có thể xếp vào ác được đấy. Chúng ta thấy trên thế gian này người thiện có mấy đâu, ác mới là nhiều chứ. Chúng ta cứ nhìn ngay vào cái nghiệp giết hại. Trong năm giới Đức Phật nói rồi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu thôi. Chúng ta thấy có mấy người giữ được trọn năm giới đâu. 10 người chắc gì được một người giữ được trọn năm giới, đúng không? Chúng ta nghĩ lại mà xem, ngay chúng ta là những tăng ni, những Phật tử rồi, 10 Phật tử chắc gì đã được khoảng 2 Phật tử giữ được năm giới. Tôi chưa nói là người ngoài thế tục, nói là Phật tử chúng ta thôi. 10 người chưa chắc là 5 người giữ được, 10 người chưa chắc đã được 2 người giữ được trọn năm giới. Tôi dám nói có cái một người cũng có, 10 người chưa chắc đã được một người giữ được trọn năm giới. 100 người mới may mắn có 1-2 người giữ được trọn năm giới. Như vậy chúng ta thấy chỉ chưa chắc là được 1-2% những Phật tử, những tăng ni, những Phật tử chúng ta giữ được trọn năm giới. Chứ đừng nói là 10 người được một người hoặc 2 người, 100 người mới may mắn được 1-2 người. Ngàn người mới được 4-5 người. Năm giới thôi các quý vị đã khó. Cho nên từ đó mà xét ra thì thấy có người chúng ta gọi là thiện thì gọi là để động viên vậy thôi, còn thực tế chúng ta vẫn chưa phải là thiện. Đức Phật ngài đến cõi ác trược này để giáo hóa những người có duyên, những người ác trở về với thiện. Cõi trời mới được gọi là thiện, vì họ không còn làm 10 điều ác nữa, thân không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu nữa. Thân không sát đạo, dâm vọng gọi là thân tam. Khẩu không mắc 4 nghiệp, đó là nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác nữa, gọi là tứ. Tam tứ là 7. Ý không tham sân si nữa, 7 + 3 = 10. Đấy, trên quái trời họ làm được 10 điều thiện đấy, họ sinh lên đó. Đó là quái trời mới gọi là thiện. Thiện ở đây tức là thiện ở trong lục đạo luân hồi. Còn so với chư Phật Bồ Tát thì quái trời vẫn chưa phải là thuần thiện. Mà các quái tịnh độ của chư Phật khắp mười phương mới gọi là thuần tịnh thuần thiện. Như quái Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, quái tịnh Lưu Ly Phương Đông của Đức Phật Dược Sư vân vân, thì đó mới gọi là thuần tịnh thuần thiện. Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lao An Xí cụ nói rằng cũng do nghiệp lực của con người cho nên mới hóa ra thì thịt chúng sinh nó tanh hôi bẩn thỉu đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thì ăn vào vẫn thấy là ngon ngọt, vẫn cảm giác là ngon ngọt, vẫn cảm thấy là bùi bùi thơm thơm vân vân. Cũng do cái nghiệp gì, nghiệp của cả chúng sinh và nghiệp của cả con người chúng ta tạo ác, làm việc ác, nhưng chúng ta thì không biết đó là việc ác mà vẫn cho đó là việc chúng ta làm được, cho nên nó cứ quay cuồng ở trong đó mà thôi. Thì vậy mới nói là ma vương răng cái lưới võng sinh tử của nó ra là như thế. Nó răng cái mảnh lưới thì tham sân si, hoặc là ra lam răng cái tấm lưới sắc thanh hương vị xúc pháp đó ra, cho nên là chúng ta thì không vướng một cái này vướng một cái khác. Không vướng vào sắc thì vướng vào thanh, không vướng vào thanh thì vướng vào gì, hương. Không vướng vào hương thì vướng vào vị. Vị tức là gì, là ăn uống đó, lưỡi nếm vị đó, tức là chỉ cho gì, thích ăn ngon đó. Mà ăn ngon ở đây phần lớn là gì? Ở nhân gian chúng ta là liên quan đến việc giết hại vật mạng và ăn thịt uống máu chúng sinh, đó là vị. Xúc tức là chạm xúc, là sự ưa muốn, do chạm xúc giữa thân thể, giữa người nam và người nữ và người nữ, người nam và người nam, vân vân. Ngày xưa chỉ có người nam và người nữ là nhiều, bây giờ nam và nam, nữ và nữ cũng đầy ra rồi. Tức là những người thế giới bên kia, người ta gọi là cái gì đấy, cái thế giới bên kia người ta gọi cái gì đây, người rời. Ngày xưa chúng tôi đi học, các thầy cái gọi là người rời, người rời. Xã hội người ta gọi là người hai nam hai nữ, hay là gọi là người hai phai vân vân. Ngoài đời họ gọi như thế. Cái sự cảm xúc sinh ra cái sự ham muốn về thân thể, về nhục dục, và cái quay cuồng ở trong đó không thoát ra được, đau khổ vì nó, thậm chí nhiều người thì quyên sinh vì nó, buồn rầu vì nó và tự vẫn vì nó, tự sát vì nó, tự tử vì nó, giết nhau cũng vì nó. Cho nên ở đây cái mảnh lưới sắc thanh hương vị xúc pháp của thiên ma đưa ra này, nó răng chúng sinh ở trong đó, nó bắt chúng ta ở trong đó, mấy người mà thoát ra được đâu. Cho nên ở đây mới nói này, mới nói là cái nghiệp của chúng sinh và nghiệp của con người là như thế. Để giải thích cái từ cụ giải thích là nghiệp của loài vật và nghiệp của loài người. Cho nên là cái thịt của chúng sinh nó tanh hôi bẩn thỉu, nhưng mà con người ta ăn vào vẫn cảm thấy gì? Ngon, thơm, ngon ngọt, thơm ngon bổ dưỡng, vân vân. Đây tôi nói nghiệp của con người. Vì sao tôi nói nghiệp của con người? Tôi giải thích thêm vì sao lại nói là nghiệp của con người mà cụ nói như thế. Các vị nghĩ xem, ở đây các vị có ai ăn chay khoảng độ 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm được không? Có đúng không? Có những Phật tử đang nghe thầy giảng, chúng ta có người ăn chay 2, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm rồi đúng không? Đúng rồi. Những người ăn chay được khoảng 1 năm trở lên, khi chúng ta thấy ngửi thấy cái mùi đi qua ngoài chợ, chúng ta ngửi thấy cái mùi họ bán thịt cá ngoài chợ làm sao? Các vị ngửi các vị nghe thấy mùi thế nào? Tanh đúng không? Hôi đúng không? Tanh hôi nồng nặc khó chịu và các vị buồn nôn không chịu được đúng không? Có phải không? Đúng chứ gì? Tôi nói đúng chứ gì? Đó. Vậy đối với người chưa ăn chay, cái nghiệp của họ á, họ đi ra chợ á, họ ngửi thấy mùi cá, mùi thịt á, tanh hôi như thế nhưng họ không thấy tanh hôi, họ thấy bình thường. Họ bán thịt cả ngày họ cảm thấy gì? Không thấy tanh, không thấy ghê tay. Họ bán thịt bán cá cả ngày họ không thấy tanh hôi và gì? Họ cầm con cá thì họ vuốt ve cân lên cân xuống bình thường, không sao. Người chưa ăn chay trường á, đi ra chợ cũng vậy, ngồi vào hàng thịt hàng cá nó tanh như thế nhưng cảm thấy thì vẫn bình thường, không tanh hôi gì cả. Nhưng các vị mà ăn chay khoảng 1 đến 3 năm cho tôi, thì có những người ăn chay trường như thế, vẫn được lòng từ bi như thế, và ăn chay trường như thế rồi các quý vị đấy, ra hàng thịt hàng cá không thể vào, không thể đứng được ở đấy lâu. Vì sao? Tanh hôi lắm, không chịu được. Rồi đấy là khi nào? Chưa nấu chín đúng không? Rồi, tôi cho chưa nấu chín. Kể cả khi nấu chín, những người mà ăn chay trường 1, 2, 3 năm trở lên rồi á, đi đến cái nhà nào mà họ ăn mặn, họ rang thịt, rán cá, nấu thịt ăn á, cái mùi của trong cái gia đình đó thì chúng ta không chịu được. Vì nó hôi, hôi không chịu được. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy đến nhà nào mà họ ăn mặn mà họ, nhất là ăn cái đồ cá biển, cá mực hay cái gì gì đó, thầy không chịu được. Thầy bịt mũi mà đi ra ngoài. Vậy mà họ ăn được. Đến nhà nào mà vào trong bếp nhà họ, ví dụ một số gia đình Phật tử mà mời đến xem nhà, xem cửa hay làm lễ, làm lạc rồi đấy, mà họ buổi sáng họ ăn thịt xong, ăn thịt, ăn cá xong, mình đến vào cái bếp nhà họ, thì đến thường xem phong thủy, thường hay vào bếp để xem cái bếp nhà họ để đúng hướng hay chưa, vân vân. Đến mà họ không có ý, có tứ, họ dọn dẹp từ trước đi, cái mùi thôi, chưa không cần nhìn thấy đâu, cái mùi thôi, đã buồn nôn, khó chịu rồi. Xin lỗi các vị, đây là sự thật. Tôi nói sự thật, có thể các vị hơi mất lòng một chút, nhưng mà đó là sự thật. Những người ăn chay 2-3 năm trở lên sẽ đồng cảm với thầy cái điều đó. Người thấy mùi thôi đã khó chịu và đã buồn nôn rồi, nó tanh hôi như thế. Nhưng mà khi những người ăn mặn họ lại ngửi thấy mùi đó là thơm, ngon. Họ không ngửi thấy cái mùi đó, họ không chịu được cái khi ngồi vào mâm cơm. Họ phải ngửi thấy mùi đó và họ phải ăn cái đó thì họ mới nuốt được 2-3 bát cơm. Còn không có cái đó chỉ bảo ăn rau không, họ không nuốt được một bát cơm. Họ ăn rau không, rau luộc, rau xào không, như người ăn chay chúng ta coi như là ăn cỏ vậy. Như ăn cỏ nấu vậy, như ăn cỏ luộc vậy. Đấy chúng ta thấy. Đấy chẳng nghiệp thì còn gì. Những người nào mà ăn chay trường từ khoảng 1 năm, 2-3 năm trở lên sẽ hiểu được cái lời thầy nói là chân thành, là xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế, xuất phát từ trái tim của chúng ta đấy, xuất phát ở cả ở cái gì, cái khiếu giác của chúng ta đó, tức cái tị căn đó, căn mũi của chúng ta. chúng ta ngửi cái mùi đó mà chúng ta mới khiếp, chỉ muốn mau mau chóng chóng để ra khỏi cái ngôi nhà đó thôi, ra khỏi cái bếp của cái gia đình đó thôi. Đó thì chẳng phải là tanh hôi thì là gì? Chúng ta mới chỉ là ăn chay có một vài năm thôi, ăn chay trường một vài năm thôi, chúng ta còn cảm nhận được như thế, huống chi là chúng chư thiên ở trên quái trời họ đã gì? Họ đã tu hành thập thiện vào đó ăn chay gì ạ? Họ đã ăn những cái món ăn gì ngon ngọt bổ dưỡng ở trên các quái trời, nó không phải là thịt cá, không phải là vật mạng chúng sinh đâu các quý vị. Tôi lấy một cái ví dụ, ngày xưa tôi đi học, nói nó hơi đau một chút. Ở trong Sa Di Luật Giải, ngày xưa chúng tôi đi học, giải thích rằng Phật thấy chúng sinh mê mờ, cứ luân hồi trong lục đạo, lao đầu vào để sát hại vật mạng chúng sinh, ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy chúng sinh. Phật thấy mà thương, nhìn cái đồ đó nó có sạch sẽ gì đâu, mà tại sao chúng sinh cứ lao nhau vào để ăn. Giống như, nói nó hơi đau một chút nha, nhưng mà đây phải nói thật. Ngày xưa chúng tôi đi học trong giải thích, ở trong Sa Di Luật Giải có giải thích cái điều đó. Như này tôi nói lại, đây không phải là thầy nói, mà nói lại ở trong gì? Trong Sa Di Luật Giải ngày xưa, các tổ mới giải thích lời Phật, mới nói rằng Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh đau khổ, lặn hụp vào trong cái biển dục sinh tử, chẳng khác gì những con giòi ở trong kia, ở trong nhà cầu vậy, ở trong hố xí vậy các quý vị. Nói nó hơi đau một chút, nhưng mà thực tế là như thế đấy, thực tế như thế. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta sắc đạo dâm vọng, làm những cái việc ác, lặn hụp mãi trong cái biển sinh tử, vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngon, tranh nhau lên làm vua, tranh nhau lên làm tổng thống, tranh nhau lên làm thủ tướng, tranh nhau lên làm chủ tịch, tranh nhau lên làm bộ trưởng, vân vân. Để rồi rốt cuộc cũng làm được cái gì? Thậm chí ngày xưa vì muốn làm vua, anh em ruột còn giết nhau, con giết bố, bố giết con. Đấy như Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương giết chết 4-5 đứa con của mình để lên làm vua, vì sợ những đứa con của mình nó cản trở cái vấn đề lên vương vị của mình, và sợ sau này nó sẽ phản trắc mình, cho nên giết một lúc 4-5 đứa con của mình để lên làm vua. Chúng ta thấy con người ta độc ác vô cùng. Rồi như A Xà Thế, lúc đầu khi chưa học Phật cũng gì, giết vua, giết cha của mình là vua Tần Bà Sa La để lên để đoạt ngôi vua. Nhưng sau này bị bệnh cùi, bệnh hồi đau đớn vô cùng và phiền não vô tận, khi đó mới tìm đến với Phật. Sau này Phật được Phật thuyết pháp khai thị cho mới biết sám hối, ăn năn mới quay về với Phật. Việt Nam chúng ta thấy có anh em giết nhau không? Có. Có anh em giết nhau. Đó. Chúng ta thấy thời Tiền Lý, sau Lý Vôn Lý Bí đứng lên chống giặc, khởi nghĩa chống giặc và đánh thắng, lập ra đất nước Vạn Xuân năm 544 sau Công Nguyên. Nhưng được có 2-3 năm sau thì quân giặc quá mạnh, đất nước mình còn non trẻ, không chống lại được. Cho nên Lý Bôn Lý Bí là hy sinh. Và sau này con của Lý Bôn Lý Bí, 2-3 anh em, hai anh em này lại đánh nhau, lại giết nhau. Rồi trong các triều đại của Việt Nam chúng ta cũng có thấy có chuyện đó. Đặc biệt là triều vua gì? Triều vua nhà Hậu Lê. Thời Lê Sơ có, thời Lê Mạt có, và kể cả triều đại nhà Nguyễn đằng trong cũng có. Học lịch sử chúng ta thấy điều đó, anh em giết nhau chỉ vì một cái gì, một cái ghế vậy. Vì cái ghế đó không phải ghế thường, mà ghế đó là gì? Được làm bằng vàng, mà đằng sau cái ghế vàng đó thì quyền lực á trong tay làm á cho cái lòng tham của con người ta nó nổi lên. Đó. Cho nên anh em tranh giành, chém nhau, giết nhau, vân vân. Rồi mới ngày hôm qua thôi, chúng ta nếu đọc báo thế thì anh phóng hỏa giết sạch 2-3 người nhà em gái ở dưới Hưng Yên đó. Công an đang vào cuộc, đang bắt và đang vào cuộc, không biết là giận dỗi nhau vì cái gì mà phóng hỏa nhà em gái và đốt chết 2-3 người ở trong nhà. Cho nên đây mới nói Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh vì ham mê danh văn lợi dưỡng mà tàn sát lẫn nhau, thậm chí đến bố con anh em chẳng từ. Vì vậy mới nói là ở trong Sa Di Luận Giải tôi mới nói dẫn chứng, mới nói các quý vị này, các cụ các tổ ngày xưa dạy thích lời Phật, nói là Phật Bồ Tát nhìn đến chúng sinh ham mê ở trong vòng ngũ dục lục trần, giống như những con giòi, con bọ hung ở trong gì, trong nhà xí vậy. Nói hơi đau một chút nhưng mà thực tế là như thế các quý vị. Đây không phải là tôi không dám nói những cái lời như thế, nhưng đây là tôi dẫn chứng lại lời của các tổ giải thích lời, giải thích kinh Phật và nói như thế. Mà ngẫm đi ngẫm lại cho kỹ thì quả thật như thế vậy. Cho nên các tổ ngày xưa nói đấy, con giòi chúng ta thì thấy con giòi ở trong nhà xí nó bẩn, chúng ta bắt nó ra, chúng ta đem rửa nó sạch đi, chúng ta để nó vào thì để ra chỗ sạch. Nhưng nó có chịu ở chỗ sạch đâu, nó không ở chỗ sạch mà nó lại quen cái mùi thối ở trong nhà vệ sinh rồi, cho nên nó lại tìm cách nó bò vào cái chỗ thối ấy, nó lại sống ở trong đấy, nó không muốn sống chỗ sạch. Chúng ta thương nó, bảo nhìn chúng mày để sống thì mà khổ thế, bẩn thỉu như thế mà cứ lao đầu vào đấy mà sống, và chúng ta đem bắt nó ra, đem rửa nó sạch sẽ đi, rồi xịt nước hoa cho nó vân vân, rồi xong, nhưng mà xong thì nó có ở không, nó có sống ở ngoài nước sạch không? Không, nó lại tìm cái chỗ đó này nó vào nó sống. Chúng sinh chúng ta mê mờ cũng như thế, cho dù gặp Phật pháp, nghe lời Phật dạy thì cũng giống như vậy, giống như là người được những con giòi được tắm rửa, lấy ra để tắm rửa sạch sẽ, để ra khu nước sạch, để ra khu đất sạch, với mong muốn là cho nó đừng có vào ở cái chỗ nó bẩn thỉu quá. Thậm chí chúng ta cho nó thì cho nó cơm để ăn, cho nó bánh ngọt để ăn, cho nó cơm ngon để ăn đó, nó chẳng ăn và nó vẫn đi tìm gì, tìm cái món khoái khẩu của nó để nó ăn. Đấy, chúng sinh chúng ta cũng như thế. Phật Bồ Tát xuất hiện ra đời nhằm khai thị ngộ nhập Phật chí kiến cho chúng ta, nhưng đâu chúng ta có nghe. Đến chùa lễ Phật vái vái mấy cái rồi á, rồi lại đi thôi, đọc kinh Phật sơ sơ mấy tiếng đồng hồ xong rồi đâu lại vào đấy thôi. Thậm chí những người xuất gia bây giờ chúng ta nhìn đấy thì biết, người xuất gia bây giờ vẫn còn tham sân si rất là nhiều, thì huống chi là người Phật tử đại gia chúng ta. Cho nên ở đây mới gọi là thời mạt pháp, là người học đạo thì nhiều mà người hành đạo thì ít, người tu đạo thì nhiều mà người chứng đạo thì thật là hiếm vậy. Cho nên ngày xưa các tổ mới gọi là trứng cá bông xoài lại như thế. Thế nào gọi là trứng cá bông xoài? Chúng ta nhìn cái cây xoài chưa? Nhà chùa có ba cây muỗm, hay gọi cây xoài cây muỗm đó. Khi mà ra bông á thì cái bông nó nở ra thì nhìn trắng trắng lốp cả đi cả cây, trắng lốp đi, có nghĩa là rất là nhiều. Khi xoài ra bông thì rất là nhiều, nhưng mà khi đậu quả có được mấy không? Không được mấy. Nếu cứ khoảng độ tầm 10 cái bông mà đỗ 8 cái quả xoài á thì chắc chắn cái cây xoài nó sẽ không thì không trụ được, nó sẽ bị gãy cành hết. Nên chúng ta thấy 10 cái bông may lắm đỗ được chỉ 1-2 quả, cho nên mới gọi là bông xoài. Còn vì sao gọi là trứng cá? Chúng ta thấy một con cá mẹ nó thì hai cái bầu trứng rất là to, rất là nhiều. Ví dụ con cá chép chẳng hạn, nó đẻ ra một lúc như thế hàng bao nhiêu ngàn cái trứng. Nhưng thử hỏi rằng đến khi á cái trứng đó để trở thành, nó nở thành con cá, và con cá đó sống được, tồn tại được, nó có được là bao đâu? Vì con cá mẹ nó đẻ xong một cái thì thôi nó bỏ nó để đấy, và cái trứng cá đó phải tự đi bằng cái sự may mắn của mình mà tồn tại thôi. Nếu không bị những con cá con, những loại phù du khác nó như là ếch nhái rồi các loại cá khác á, cá lớn cá nhỏ khác nó làm mồi cho nó ăn đó, thì nó có mùi tanh mà kéo đến nó ăn. Cho nên không mấy cái trứng cá mà có thể nở được thành con cá con. thành các con rồi đó, để tự bảo vệ được mình lúc còn bé là cực kỳ khó. Đó. Cho nên mới nói là con cá mẹ hai bầu trứng đẻ ra hàng vạn cái trứng như vậy, may ra được một vài con cá con đấy, trưởng thành. Cho nên mới gọi là trứng cá bông xoài. Người tu thời mạt pháp chúng ta cũng thế. Người đi chùa thì nhiều, nhưng người học đạo thì ít. Người tu hành thì nhiều, nhưng người ngộ đạo và chứng đạo thì lại càng rất ít vậy. Đó. Cho nên các tổ mới nói là thời mạt pháp là người tự tu tự ngộ thì tự giải thoát thì rất khó, mà phải nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và để tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật trên 2500 năm trước ngài đã thấy rõ điều đó rồi. Người xuất gia tại gia thời mạt pháp giữ năm giới còn khó, bây giờ bảo chúng tôi giữ được năm giới còn khó chứ đừng nói các Phật tử chúng ta. Thật sự là như thế. Và người xuất gia chúng tôi giữ được năm giới trọn vẹn còn khó các quý vị. Giữ được thập thiện, tức là 10 giới thập thiện đó. Đức Phật nói giữ được 10 giới thập thiện nó còn khó các quý vị. Đừng nói là 250 giới hoặc 348 giới của Tỷ Kiêu Ni. Đây là cả một vấn đề. Nhưng mà thôi các cụ ngày xưa bảo không có cua thì bắt cá làm trọng vậy. Không có trâu bỏ kéo thì người mà kéo thay thì cũng được vậy. Đấy. Vì vậy mà Đức Phật này, ngài thấy cái thời mạt pháp chúng sinh như thế, cho nên mới thuyết ra thế giới Tây Phương Cực Lạc, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật nói rằng dẫu cho người phạm ngũ nghịch thập ác, nếu như khi biết dừng rồi, ăn năn sám hối, biết dừng mà niệm Phật nhất tâm, 10 niệm cho đến một ngày, 2 ngày đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, nhẫn đế là 10 niệm, nhất tâm mà không tán loạn, người đó cũng được đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Về thế giới đó, ở trong hoa sen, trong cái giai đoạn mà ở trong hoa sen, tức là cái giai đoạn nó để cho gì? Chúng ta phân tập các công đức và tiêu trừ các ác nghiệp. Khi hoa nở cũng là vừa là lúc mà chúng ta hết sạch những ác nghiệp, công đức hiện bày, mắt thấy Phật, tai nghe pháp, liền ngộ được giáo lý thầm thâm vi diệu của Phật, chứng quả vô sinh ngay sau khi hoa vừa nở, mắt thấy Phật, tai nghe pháp vậy. Đây là một cái pháp tu có thể nói là thù thắng nhất ở trong nhà Phật của chúng ta. Một cái phương tiện có thể nói là tốt nhất ở trong cửa Phật của chúng ta. Nếu như thời mạt pháp này mà không có pháp môn niệm Phật, không nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thật là muôn người chưa được một người giải thoát vậy các quý vị. Muôn người tu chưa được một người chứng, chưa được một người giải thoát vậy các quý vị. Không thể nói muôn người mà có thể nói gì, hàng triệu triệu, hàng ức, hàng tỷ người ấy, tu cũng chưa chắc được một người tự tu tự giải thoát các quý vị. Chúng ta phải thấy rằng may mắn, hạnh phúc làm sao khi mà được cái lòng thương tưởng từ bi vô tận, vô lượng, vô hạn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà. Các ngài như những người cha hiền, người mẹ hiền ấy, để vỗ về, để dìu dắt và để tiếp độ chúng ta qua cái con đường sinh tử xa xôi dịu vợi ấy. Một đời một kiếp về Tây Phương Cực Lạc, nói là dễ nhưng không phải là dễ. Không phải là dễ nhưng thực sự là dễ. Vì sao? Vì người tin sâu nguyện thiết có thể mang theo gì? Ác nghiệp 10 niệm, khi cuối đời lâm chung mà được nhất tâm cũng được vãng sinh. đây là cái gì? Nói là cái không phải dễ, mà thực sự là dễ là chỗ đó. Các pháp tu khác ở trong nhà Phật hay tất cả các tôn giáo trên thế giới này không có một con đường thứ hai như thế, không có một pháp tu nào á được như thế cả. Đây là sự thật. Mà chúng ta biết giáo pháp này cũng sẽ không gì, không tồn tại lâu dài ở thế gian đâu. Theo như cách tính của nhà Phật chúng ta, chính pháp của Đức Phật đó, tồn tại 1000 năm, tượng pháp 1000 năm và mạt pháp 10000 năm, vì chi là có 12000 năm thôi. Bây giờ chúng ta đang ở vào trong giai đoạn 2563 năm, và hơn tháng nữa thôi là sang 2564 năm rồi. Vì chi chúng ta chỉ còn có hơn 9000 năm nữa thôi các quý vị, hơn 9000 năm nữa giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không còn tồn tại ở thế gian này nữa. Chúng ta nhìn vào cái bản đồ Phật giáo thế giới, chúng ta sẽ thấy điều đó. Phật giáo ở đất nước Ấn Độ, nơi mà Đức Phật Thích Ca chúng ta thị hiện xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn đúng khoảng 1000 năm sau, thì Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ và làm cỏ Phật giáo, bắt giết chư tăng, hoàn tục cải đạo và phá chùa phá tháp. Có những lúc chúng ta biết là giai đoạn đen tối của Ấn Độ, của Phật giáo Ấn Độ, mấy trăm năm trời không có bóng với một vị sư, không có bóng dáng của vị sư. Mà may mắn cho Phật giáo lúc đó đã chuyển sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên, Hàn Quốc là những nước theo Phật giáo Đại Thừa. Còn Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia là những nước theo Phật giáo Tiểu Thừa. May mắn là hai cái dòng chính ấy, Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, hay còn gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa ấy, đã đi sang các quốc gia ấy rồi. Nhưng chúng ta thấy Phật giáo truyền sang Ấn Độ và Việt Nam khoảng sau 1000 năm khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là cái thời gọi là thời tượng pháp đó. Chúng ta thấy rằng Phật giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc làm dạng danh Phật giáo Trung Quốc. Đến cái bộ, đến cái đoạn nào mà giảng về bộ Pháp Uyển Châu Lâm, mà chúng ta thấy có rất nhiều những vị pháp sư Ấn Độ tài ba lỗi lạc, đức hạnh vẹn toàn, đi sang Trung Hoa chuyển pháp. Đặc biệt như các ngài, các ngài Phật Độ Trừng, như là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vân vân. Rồi ở Việt Nam chúng ta, năm 580 sau Công Nguyên, có thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi là người gốc Ấn Độ sang Trung Hoa cầu pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Sau khi đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán Thiền Tông Trung Hoa, thì Tăng Sán rồi sai bảo rằng ông có duyên với phương Nam nên đi sang phương Nam để truyền đạo sẽ thành công. Rồi cụ sang chùa, sang trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh, mình nay gọi là chùa Dâu đó, để truyền bá Phật pháp. Và quả thật đó, cụ làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam, đào tạo ra rất nhiều những vị tăng tài cho Phật giáo Việt Nam năm 580 sau Công Nguyên. Từ đó Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu đánh một cái mốc son, cho đến đỉnh điểm là thời kỳ nhà Lý và nhà Trần, là Phật giáo đạt đến cái đỉnh điểm này, mốc son của Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta thấy tức là khoảng hơn 1000 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tây Tạng thì có các vị như là ngài Liên Hoa Sinh từ ở Ấn Độ sang Tây Tạng truyền giáo, lúc đầu cũng gặp vô số những gian lao vất vả vì đạo Bon và các tôn giáo ở Tây Tạng, các tín ngưỡng bản địa của Tây Tạng lúc bấy giờ, và đặc biệt nhất, nổi nhất là đạo Bon. Đạo Bon họ tu cũng khủng khiếp lắm các quý vị, có người cũng ẩn cư trên rừng 30-40 năm, họ cũng giữ giới và cũng tu tập, cũng thiền định, cũng có thần thông. Cho nên là ngài Liên Hoa Sinh sang đó phải giỏi hơn các pháp sư của đạo Bon mới có thể truyền trì giáo pháp của Đức Phật ở Tây Tạng được. Vì người dân Tây Tạng họ rất là thuần khiết, đức tin của họ rất là lớn. Mình nói nôm na là cũng gì, cũng giống như người dân tộc của chúng ta vậy, họ rất chất phác, rất thật thà. Nhưng mà chiếm được á, cái tình cảm, cái trái tim của họ, cái niềm tin của họ là cả một vấn đề. Cho nên lúc đầu ngày Liên Hoa Sinh sang Tây Tạng chuyển giáo cũng không phải là dễ. Vậy mà Ngài đã làm được, bằng cái sự nỗ lực, bằng cái lòng từ bi, bằng cái trí tuệ và bằng phải bằng cả cái thần thông nữa. Chúng ta biết là các vị pháp sư đạo bon ở Tây Tạng họ rất giỏi thần thông. Ngài Liên Hoa Sinh sang nói truyền giáo, các vị tu sĩ đạo bon á, những người đứng đầu của họ đã xuống nói thẳng với nhà vua, đạo Phật không có lợi ích gì cho đất nước của chúng ta, chỉ có đạo bon á, mới đem lại á, cái sự trường tồn vĩnh cửu cho người dân Tây Tạng. Xin là bệ hạ đừng có đi ngược lại với cái truyền thống của các vị tiền quốc vương, tức là các vị vua đời trước, đừng có phản lại cái đức tin với gì ạ, với niềm tin tôn giáo của các triều đại trước và nhân dân ở Tây Tạng hàng ngàn năm nay. Chúng ta thấy cũng không phải là dễ. Đức vua thì rất là tín kính đạo Phật, sau khi nghe Ngài Liên Hoa Sinh truyền bá rồi, dạy rồi, truyền giảng rồi. Nhưng mà các vị tu sĩ đạo bon họ nhất định không đồng ý. Và cuối cùng thì họ thách đấu. Nếu mà thực sự giáo lý của đạo Phật có gì hay hơn giáo lý của đạo bon, thì xin quốc vương là xin bệ hạ là gì? Sẽ cho thì chúng thần là được gì? Được luận đàm với gì? Với các vị pháp sư của gì? Của Phật giáo. Mà đại diện đó chính là Ngài Liên Hoa Sinh. Chúng ta thấy không? Và đúng là quốc vương thì bắt buộc phải gì? Thì cứ xem cho thế nào. Một công đôi việc. Nếu mà thực sự mà Phật giáo á, giáo lý của nhà Phật đó, siêu việt, đem lại lợi ích cho nhân gian, có thể góp phần xây dựng đất nước Tây Tạng tốt đẹp hơn, thì khi đó ta dùng cũng không muộn. Và Đức vua đây đã đồng ý. Hai bên đầu tiên là thi về đàm luận về giáo lý, có là thi về trí tuệ đó, xem về giáo lý của bên nào tốt hơn, đem lại lợi ích cho nhân sinh và cho xã hội tốt hơn. Ngoài cái việc tu tập giải thoát giác ngộ cho tăng ni, cho Phật tử, cho tín đồ ra, thì có đóng góp gì cho xã hội không? Nếu không đóng góp gì thì cũng chẳng dùng. Thực tế là như thế. Nếu Phật giáo chỉ đem lại lợi ích cho một mình tăng ni và Phật tử thì quốc gia sẽ không dùng, nhà nước sẽ không dùng, các quý vị. Ngày xưa thì gọi là vua sẽ không dùng, bây giờ thì là quốc gia sẽ không dùng. Đó. Chứ đạo Phật mà chỉ lợi ích cho mỗi mấy ông sư, với mấy một số tín đồ Phật tử thì ai thế giới, ai quốc gia họ dùng, quốc gia dân tộc họ không dùng. Cho nên đạo Phật ngoài cái việc đem lại lợi ích cho các sư, cho các Phật tử ra, còn phải đóng góp vào cái sự ổn định xã hội, đem lại cái sự tốt đẹp cho quốc gia, cho dân tộc nữa thì họ mới dùng. Cho nên chúng ta thấy cuộc thi tài về giáo lý, mình gọi là về trí tuệ đó, về biện luận, về giảng thuyết đó, giữa các pháp sư nổi tiếng nhất của đạo bon và Ngài Liên Hoa Sinh ở Tây Tạng. Và qua 7 ngày 7 đêm đàm luận và tranh luận nảy lửa về gì? Về nhân sinh quan, vũ trụ quan, cũng như các phương pháp này, dạy đời trị nước đối với quốc vương, đối với nhà vua. Phương pháp an dân, làm cho dân giàu nước mạnh, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng các quan ở trong triều và đức vua đều nghiêng về cái thuyết của nhà Phật do Ngài Liên Hoa Sinh đứng đầu. Các đạo bon này bị thua về giáo lý, về con đường lợi ích cho nhân sinh, đất nước và dân tộc. Bây giờ đạo Bon là gì? Nói rằng vậy thì bây giờ thì thôi, vừa qua thì là chúng thần là do nhiều năm ở trên đó rừng núi ẩn cư, cho nên là cũng không gì màng tới cái việc triều chính quốc sự. Vì vậy là cho nên bây giờ thì có thể vì cái đó, vì vậy mà các chúng thần thì tạm thời là yếu điểm hơn một chút. Nhưng bây giờ thi thố thần thông, thi thần thông, bên nào mà thần thông gì tốt hơn thì bên đó sẽ được được truyền đạo chính ở trong cái đất nước Tây Tạng này. Đức vua thấy cũng phải, nếu chỉ có trí tuệ, chỉ có giáo lý không á, mà không có thần thông, không có sự thực tu thực chứng á, không có thần thông á, thì cũng chẳng phải là bậc thánh nhân ở trong gì, ở trong thế gian này, chẳng phải là bậc thánh xuất thế ở trong gì, thế giới này. Cho nên Đức vua tiếp tục để cho thi thần thông. Và chúng ta biết các vị tu sĩ ở đạo Bon họ có thể bay lên hư không, họ có thể đi trên hư không như đi dưới mặt đất, họ có thể chui xuống đất như bay lên hư không, họ có thể chui vào trong hồ nước ở cả ngày cả đêm ở trong hồ nước lạnh. Ở Tây Tạng nó lạnh, cái hồ nước lạnh như thế mà họ chui vào trong ở cả ngày cả đêm ở trong đó, dầm mình lặn ở dưới đó thì không chết. Và họ có thể gì? Hóa hiện này, biến cả một cái khu đồi núi thì trơ trọc thành gì? Thành cây cối tùm, và có thể một cái gì? Đồi núi tùm thì thành trơ trọi không còn một ngọn cỏ. Họ có thể trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, hoặc dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước. Thần thông của họ cũng không phải là dạng vừa. Như vậy đấy các quý vị, họ làm trước. Họ làm trước, và khi họ làm xong được tất cả những gì, những cái thần biến linh dị như thế rồi, Đức vua và các đại thần của Tây Tạng cũng như nhân dân đều hoan hô, reo mừng, nói rằng chỉ có các pháp sư của họ mới làm được cái việc như thế, như thế và như thế. Bây giờ đến lượt ngày Liên Hoa Sinh. Chúng ta thấy không? Nếu mà ngày Liên Hoa Sinh mà sang Tây Tạng chỉ có đem giáo lý của Đức Phật giảng thuyết và biện luận không á, cũng không triển bá được giáo lý ở một cái quốc gia, một cái nơi mà họ thích thần thông, thích thể hiện như thế, thì cắp tay nải mà đi xuống núi sớm thôi các quý vị. Đó. Cho nên ngày Liên Hoa Sinh, ngài cũng bắt buộc phải hiện thần biến tướng, khai triển thần thông. Còn hơn thế nữa, còn hơn thế nữa các quý vị, ngài cũng bay lên hư không, nhưng mà không phải là bay lên hư không không, mà ngài bay lên hư không, ngài biến gì? Biến người chật cả hư không rồi là thu nhỏ như thế, như hạt bụi. Có thể làm được điều đó. Ngài có thể lấy tay gì? Che cả mặt trời, mặt trăng, tức là cái mặt trời đang sáng, nắng chang chang như này. Ngài lấy cả cái tay thì che mặt trời vào mọi người thì không thấy mặt trời đâu nữa, mà mình gọi là nhật thực nguyệt thực đó. Đó, kiểu nó như thế, để nói như thế chúng ta hiểu. Thần thông của các đạo sĩ, tu sĩ đạo Bon mới có thể bay lên hư không, trên mình biến ra nước, dưới mình hiện ra lửa. Cái nó này, cái này bình thường các vị A-la-hán làm được, các vị A-la-hàm quả thứ ba còn làm được, huống chi là A-la-hán. Mà ngài Liên Hoa Sinh không phải là A-la-hán, mà còn gì trên cả A-la-hán, tức là các vị đại Bồ Tát. Ngài Liên Hoa Sinh trên đại Bồ Tát, tức là hóa thân của các vị cổ Phật. Ngài Liên Hoa Sinh không phải người sinh ra bình thường đâu các vị. Sao gọi Liên Hoa Sinh? Ở trong sử sách Phật giáo Ấn Độ với sử sách Phật giáo Tây Tạng nói rằng một hôm có các quý thầy đi qua cái hồ sen ở trong chùa, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tìm mãi thì thấy thì một đứa trẻ nằm ở trên lá sen đấy, ở trong giữa hồ sen ấy. Và không biết bố mẹ là ai, không biết thế nào, tự nhiên là có một đứa trẻ nằm ở trên cái lá sen và khóc ua 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 ở trong đó. Mọi người tìm hết trên bờ không thấy đâu, mới đi tìm quanh, thế là lấy cái thuyền bơi ra, lấy cái thúng, cái thuyền nhỏ bơi ra giữa hồ sen của nhà chùa, thì thấy đứa trẻ đang nằm ở trong đó, đang khóc ua ở trong đó. Nhìn thấy người một cái thì nó cười, đứa trẻ nó cười, và từ khi bế đứa trẻ lên nó không khóc nữa mà nó cười. mang về nuôi và cho ăn học lớn lên là chính là học viện Nalanda, chính là đại học Nalanda, đại học đầu tiên của thế giới và cũng là đại học Phật giáo lớn nhất thế giới từ xưa cho đến nay. Ngài được trưởng thành lên từ đại học Nalanda, và sau này ngài học hành đến nơi đến chốn rồi, ngài đi sang Tây Tạng để truyền giáo. Nên chúng ta thấy đến đó cũng gặp vô vàn khó khăn, phải thi triển thần thông như vậy. Ngoại đạo bản địa, tức là đạo Bon, nó có thể triển khai thần thông như thế. Cho nên bây giờ Liên Hoa Sinh phải dùng thần thông hơn ngoại đạo nữa. Ngài cũng bay lên thư không như là ngoại đạo, trên mình hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước như ngoại đạo. Nhưng ngài còn hơn ngoại đạo thì ngài hiện ra gì? Cái thân đó to bao trùm chật cả hư không. Thậm chí là ngài ngồi ở dưới đất này mà gì? Ngài nói với quốc vương rằng bần tăng sẽ gì ạ? Sẽ che gì? Lấy bàn tay để che bầu trời. Xin bệ hạ và gì? Và tất cả đại chúng này hãy chuẩn bị thắp nến lên. Và gì? Ngài vẫn ngồi ở dưới đất này mà cái gì? Lấy tay ngài sờ lên như thế này, tự nhiên là mặt trời thì vẫn đang giữa trưa như vậy mà không ai thấy mặt trời đâu. Mình bây giờ gọi là hiện tượng gì? Nhật thực đó. Ban đêm á, trời đang sáng trăng, trăng cha đang sáng trăng á, sáng rõ như thế. Ngài cũng nói với mọi người hãy lấy gì? Hãy lấy thắp đèn, thắp nến lên. Bần tăng sẽ gì? Sẽ lấy tay để che gì? Che mặt trăng lại. Và ngài lấy tay ngài giơ lên một cái thì bóng tối, mặt trăng thì không ai thấy đâu nữa. À, mình gọi là hiện tượng gì? Nguyệt thực đó. Nhưng để nhật thực, nguyệt thực hiện ra, có cái gì? Theo bây giờ chúng ta sẽ nói rằng đó là cái sự vận chuyển cái vòng quay giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng với nhau nó thẳng hàng thì nó không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng. Hoặc một nửa, hoặc hai phần, hoặc là tất cả. Đấy là phần gì? Do cái lực hút của hệ thiên hà. Cái vòng quay của trái đất, mặt trời, mặt trăng của chúng ta. Còn ngoài ra trong kinh Phật nói các vị A-la-hán, đại A-la-hán, các vị đại Bồ-Tát và Phật có thể làm được điều đó. Lấy mặt trăng gì? Che, lấy bàn tay gì? Che mặt trời, mặt trăng. Thậm chí cầm nắm cả mặt trời, mặt trăng các vị. Đấy. À, đọc trong kinh Hoa Nghiêm mới thấy. Chư Phật Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát có đại thần lực, có đại thần thông, có thể lấy tay cầm mặt trăng, có thể lấy tay che mặt trời, cầm mặt trời, mặt trăng và các hệ tinh tú trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đó. Cho nên ngài Liên Hoa Sinh phải dùng thần đại thần thông như thế. Rồi ngài làm cho những cái hồ nước này, những cái hồ nước lớn ở Tây Tạng ấy, những cái hồ nước mà mùa khô không có nước thì ngài làm gì? Cho nước gì? Dâng đầy. Những cái hồ nào muốn cạn nước ấy, thì ngài làm cho nước cạn không còn chút nào nữa. Chứ không chỉ vào ngồi ở trong hồ mấy ngày, mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày không chết đâu. Ngài còn có thể làm cho gì? Hồ không có nước thành nước đầy, hồ đang có nước đầy ấy, thành cạn không còn một giọt nữa. Khi đó đức vua và các vị đại thần nhân dân Tây Tạng mới thấy rằng Phật giáo thực sự là gì? Có cả hành lẫn chứng, có cả pháp lẫn hành, có cả hành lẫn chứng. Pháp tức là gì? Hai bên thi tranh luận về giáo lý đó. Và hành và chứng và thần chính là gì? Thần thông đó. Anh muốn có thần thông thì đương nhiên anh phải thực hành và phải tu chứng mới có thần thông. Cho nên cuối cùng là tất cả đều nói rằng là đạo Phật thắng, ngài Liên Hoa Sinh thắng, và Liên Hoa Sinh được truyền bá giáo lý ở Tây Tạng. Còn các vị pháp sư đạo Bon vì là người thách đấu thua, đáng lẽ phải chết, nhưng đức vua thì lúc đó thì cũng nể cái tình này đã bao nhiêu mấy trăm năm nay, hàng ngàn năm nay là các pháp sư đạo Bon cũng có sự công hiến lớn cho quốc gia, cho đất nước, cho nhân dân, cho triều đình. Cho nên lúc đó đồng thời là ngài bằng cái lòng từ bi của ngài Liên Hoa Sinh, ngài cũng xin tha chết cho các vị tu sĩ đạo Bon đấy. Cho nên quốc vương cũng hoan hỷ và đồng ý. Nhưng nói rằng các vị đạo bon nó phải đi lên trên núi, núi cao để ở, không được ở triều đình. Tức là không ở dưới triều đình để truyền đạo nữa, mà phải lên trên núi mà tu, ẩn trên núi mà tu, thôi lo mà tu đi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy các cụ các tổ ngày xưa truyền bá giáo pháp của Đức Phật cũng đâu phải dễ đâu. Cũng là ba chìm bảy nổi, chín cái gì, chín cái khó khăn đấy chứ. Không chỉ chín khó khăn mà vô lượng khó khăn đấy chứ, không phải đơn giản. Phật giáo sang Việt Nam cũng thế. Truyền bá vào lịch sử nói rằng Phật giáo truyền bá Việt Nam trước công nguyên khoảng trên 200 năm. Nhưng mà phải sang tận thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên, tức khoảng 300-400 năm sau á, mới có thiền sư Khâu Đà La tạc bốn pho tượng Phật, không phải tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà, mà tượng Phật gì ạ? Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Bốn cụ Phật là gì? Pháp Vân là gì? Là mây. Pháp Vũ là gì? Là mưa. Pháp Lôi là gì? Là sấm. Pháp Điện là gì? Là chớp. Tạc bốn cái cụ Phật là mây, mưa, sấm, chớp ấy để cầu cho mưa thuận gió hòa. Hạn hán thì có mưa, mưa nhiều thì trời tạnh. Đó. Tật dịch thì đẩy lùi, dân thì được cơm no áo ấm, thì khi đó nó mới tin theo. Người dân Việt Nam chúng ta lúc đó mới tin theo Phật giáo, các quý vị. Gần 400 năm trời Phật giáo truyền bá vào Việt Nam, đến ngày Khâu Đà La thì Phật giáo mới được tin dùng. Chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên, ngày Khương Tăng Hội là vị thiền sư Việt Nam đầu tiên truyền bá Phật giáo sang Kinh Đô. Lúc bấy giờ là nhà Ngô. Việt Nam chúng ta lúc đó thuộc thời kỳ Bắc thuộc, cho nên lúc đó chúng ta đang thuộc vào sự cai quản của nhà Ngô, thời Tam Quốc diễn nghĩa đó, Ngô thuộc Ngụy đó. Thì nhà vua nhà Ngô lúc đó là Ngô Tôn Quyền. Khương Tăng Hội sang Kinh Đô để truyền bá Phật giáo, nhưng Ngô Tôn Quyền không tin. Hỏi Phật giáo các ông có gì để làm bằng chứng bảo là Phật hiện ở thế gian. Tôn Quyền đem giáo lý nói, Khương Tăng Hội nói giáo lý cho Ngô Tôn Quyền, nhưng Tôn Quyền thì vẫn không tin, nghe thì hay nhưng mà không tin. Bảo lấy gì để làm chứng? Bảo Phật lúc còn sống, tức là lúc còn tại thế thì ngài có thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ, thân cao trượng 6, tức là khoảng độ 3m1, 3m2 gì đó các quý vị, đẹp đẽ trang nghiêm, thân toàn màu vàng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm tùy hình hào. Khi Phật nhập niết bàn, đại chúng và các quốc vương và nhân dân đem trà tỳ thì có lưu lại xá lợi. Xá lợi ấy rất là linh nghiệm. Đất nước nào có duyên, dân tộc nào có phúc thì sẽ gặp được xá lợi của ngài. Thì hỏi làm sao để cầu được xá lợi? Tôn Quyền hỏi thế. Làm sao để có xá lợi? Ông có không? Khương Tăng Hội bảo bần tăng hiện giờ tuy không có xá lợi, nhưng trong kinh nói rằng nếu lập đàn tràng mà thành tâm cầu nguyện thì có thể được xá lợi và sẽ thấy được xá lợi. Tôn Quyền bảo vậy thì ông cầu được xá lợi xuất hiện thì ta sẽ tin, mới cho ông truyền bá Phật pháp ở kinh thành của ta. Khương Tăng Hội xin đắp cho lập một cái đàn tràng trang nghiêm để cầu. Tôn Quyền đồng ý, sai quan là bộ lễ thì cho lập một cái đàn tràng theo yêu cầu của cái ông sư này, xem ông ấy làm có được không. Ông làm được thì tin dùng, ông không làm được thì phạm tội khi quân phạm tướng, chém sư cũng chém. Vì lúc đó thì sư thì cũng vì họ đã biết gì đâu, sang đấy ông Tôn Quyền đã biết gì về sư đâu. Nói thế thì ông biết thế thôi, chứ ông đã có Phật giáo lưu hành đến đấy đâu. Vì Khương Tăng Hội là người đầu tiên truyền bá Phật giáo đến đó, đến đất kiến nghiệp ấy. 21 ngày, xin 21 ngày lập đàn. Nhưng 21 ngày các vị biết, 21 ngày vẫn chưa thấy xá lợi đâu. Tôn Quyền đã nổi lần muốn gì? Muốn chém. Xin thêm 7 ngày nữa vẫn chưa thấy xá lợi đâu. Khương Thanh Hội là xin nốt một lần nữa thì thôi cho tròn 49 ngày, 7-7-49 ngày. Đến chiều tối ngày thứ 49 là vẫn chưa thấy đâu. Thế có cái vị đại thần, tức là cái vị quan võ, vị tức quá, vị mải nghĩ là một cái ông sư ở trong cái quận mà thuộc gì ạ, thuộc đất nước của mình mà lại dám lại xảo ngôn lộng hành như thế, xảo ngôn xảo thuyết như thế, dám đến lừa quốc vương của mình, thế là cầu lập đàn cầu thế xá lợi, xin 49 ngày mà đây là lặn mặt trời sắp lặn rồi vẫn chưa thấy. Và vào tâu với vua là lặn mặt trời á, tức là hết 49 ngày lặn mặt trời á mà chưa thấy đâu á, xin bệ hạ ra lệnh cho thần ra chém luôn, không cần phải nói gì cả. Lúc đó thì cũng may mắn á, cho Phật giáo và cũng may mắn cho ngày Khương Tăng Hội đó là gì? Lại có một cái vị đại thần, tức là quan văn á, vị lại can ngăn và nói rằng thưa bệ hạ, nhà Phật thì nói rằng bởi vì ông ấy cũng gần gũi với Khương Tăng Hội rồi, được Khương Tăng Hội cũng nói cho biết đôi chút về Phật rồi, nói nhà Phật á không tính bằng mặt trời lặn mà tính bằng gì, bằng minh tướng, cho nên á xin bệ hạ là cứ để cho đấy, qua đêm hôm nay đến sáng ngày mai, tức là minh tướng. Minh tướng là sao? Tức là khi mà minh tướng theo cách tính của nhà Phật á, là khi chúng ta để dậy sáng mà chúng ta giơ bàn tay ra trước mặt này, nhìn rõ cái đường chỉ trẻ, đường kẻ chỉ ở trong á, bàn tay của chúng ta đường cái chỉ to nhất này này đó, nhìn rõ cái chỉ này á thì đó gọi là minh tướng, còn nhìn chưa rõ là chưa minh tướng, nhìn rõ mới gọi là minh tướng. Minh tướng tức là trời đã sáng hẳn, đã sáng thì sáng rõ, tức là nhìn giơ tay ra hết phía trước mặt mình mà nhìn thấy cái đường kẻ chỉ á, 3-4 cái đường kẻ chỉ rõ nhất ở trong lòng bàn tay của mình, đó gọi là minh tướng. May mắn có ông á, quan văn ông ấy xin cho như thế. Ông Tôn Quyền bảo vậy thì được rồi, nó cũng chỉ có một thời gian nữa, ngắn nữa thôi, từ đầu hôm cho đến sáng nữa thôi, nếu hôm nay mà không được thì sai ông tướng kia cứ chém đi, không cần phải bẩm báo với ta nữa. Đến đúng nửa tí hôm đó, Khương Tăng Hội vẫn nhất tâm lễ Phật và cầu nguyện, thì bỗng nhiên ở trên đài cầu nguyện á, có cái làm cái chậu bằng đồng á, à bằng vàng á, đúc cái chậu bằng vàng à nói nhá, để trên đấy để cầu á, thì nghe cái tiếng xoảng một cái ở trên đó, mọi người lên xem á thì thấy viên xá lợi to như là đầu ngón tay cái và đang phóng quang ngũ sắc gì rực rỡ ở trên đó. Thông tin đấy giữa nửa đêm, giữa canh giữa giờ tí thì giữa nửa đêm được truyền vào trong cung với Tôn Quyền. Tôn Quyền cùng với các quần thần triệu tập quần thần gấp ngay đêm đó thì chạy ra để xem. Xem thì bây giờ lại cái viên tướng kia lại, vị đại tướng quân kia lại nói gì? Tâu bệ hạ, cái này á thì chắc gì đã phải là xá lợi thật. Xin bệ hạ cứ phải thử mới biết. Vì á họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết đâu là cái ông sư này ông dùng cái ma thuật hoặc ông dùng cái vật gì đó ông cháo vào đó ông lừa bệ hạ, cho nên xin bệ hạ cứ phải thử. Thế ông vua Tôn Quyền nói, ông vua Tôn Quyền ấy cũng phải thử xem thế nào. Thế mới hỏi rằng á, Tôn Quyền mới hỏi với Khương Tăng Hội rằng làm thế nào á để chấm biết rằng đây là xá lợi của Đức Phật. Ngài Khương Tăng Hội nói rằng á, tâu bệ hạ, xá lợi của Đức Phật á, cho vào lửa, lửa không thể cháy, cho vào nước á, nước không thể trôi, và không thể dùng cái vật gì có thể phá được. Nhân đến cho vào nơi á, ô uế thì xá lợi gì vẫn không bị gì nhiễm bẩn. Nghe nói như vậy Tôn Quyền mà được, thế thì cho thử luôn. Đầu tiên là cho thử gì? Đầu tiên là cho thử là đập ra xem có vỡ không đã. Nếu là đồ giả thì đập sẽ vỡ thôi. Đầu tiên cho lực sĩ, một lực sĩ ra đập, một lực sĩ đập, đập đến gì? Đập đến toát mồ hôi, mệt không thể nhấc được cái đe nữa, cái búa nữa, không được. Đập vào cái đe sắt, mà cái đe sắt thì chỉ có lún xuống thôi, cái búa chỉ có tụt vào thôi. Các quý vị, xá lợi vẫn nguyên như vậy, và càng đập gì càng tỏa sáng, càng phóng hào quang. Đập không được, một người đập không được, rồi 5 lực sĩ đọc không được, rồi 10 lực sĩ đọc không được, rồi 100 lực sĩ đọc không được. Cuối cùng thì vượt qua cái giai đoạn thử thách là mọi vật đập không vỡ. Cho vào lửa đun, cho vào lửa đun cháy rồi hàng nghìn độ. Nhưng các vật khác thì sắt thì cháy, đồng cũng gì cũng cháy, sắt đồng đều các loại, sắt cháy thiếc chì đều cháy, là cháy thành nước, cháy đỏ rực ra. Nhưng xá lợi càng cháy càng gì, càng phóng qua, lửa cháy hết, đồng cháy hết, sắt cháy hết, biến thành nước, nhưng viên xá lợi vẫn nằm yên nguyên như vậy ở trong trong cái lò kia, lò thiêu kia. Vượt qua lần thứ hai, rồi lần này thì bảo cho vào nước bẩn xem, xem có phóng quang được không. Nước bẩn ấy thì trộn tất cả những các thứ bẩn vào, phân do bùn đất rồi thậm chí đại tiểu tiện vào đó, để xem có phóng quang được không. Cho vào đó thì tất cả những cái nước bẩn ấy biến thành gì, thành nước trong sạch. Phân do bụi đất mà Ngô Tôn Quyền cho người thử để bỏ viên xá lợi vào đó xem lấy ra nó có bị bẩn không, có bị dính bẩn không. Nhưng mà vừa cho vào đó thì tất cả những cái thùng nước ấy lại biến thành trong sạch thanh tịnh. Đó gọi là pháp của Phật màu nhiệm vậy. Chúng ta thấy đến một cái nơi như thế, một cái ông vua mà bất tín như thế, nếu mà không Phật pháp không màu nhiệm, không thi triển đại thần thông thì làm sao có thể khiến cho những cái ông vua bất tín lần đầu tiên chưa biết tới Phật pháp như vậy có thể tin được. Chúng ta thấy và vượt qua được mấy cái kỳ, mình gọi là mấy cái kỳ gọi là kiểm tra khảo hạch sát hạch ấy, việc xá lợi thật thế là giả đó của Ngô Tôn Quyền đó, vượt qua rồi á, thì khi đó đức vua mới hết sức là cung kính tôn trọng và cho xây chùa đất kiến nghiệp kinh đô của nhà Ngô. Lúc đó chúng ta Việt Nam chúng ta chỉ là một quận giao chỉ thôi nha các quý vị nhé, thuộc nhà Ngô thời Tam Quốc. Chúng ta bị mất nước ở thời An Dương Vương thuộc Pháp, và chúng ta nhớ câu chuyện Nỏ Thần Mỹ Châu Trọng Thủy chưa? Đó, hết 18 đời vua Hùng, vua Hùng thứ 18 không có con trai, có con gái là gì? Mỹ Nương á. Và lấy được cậu con rể thật là khôi ngô tuấn tú và tài ba, đó chính là Thần Xuân Tinh á. Vua Hùng thứ 18 muốn nhường ngôi cho con rể là Thần Xuân Tinh, nhưng mà Xuân Tinh không nhận. An Dương Vương thục phán chính là 50 người con đi theo cha xuống biển đó, là con cháu của 50 người con theo cha xuống biển đó. Còn á, triều đại nhà Hùng chính là 50 người con theo mẹ lên rừng đó. Trong cái truyền thuyết và lịch sử của Việt Nam chúng ta là như thế. Cho nên á, Thần Xuân Tinh thấy là mình là con rể, là cháu rể, nay là tự nhiên lại nên là nhận ngôi nhà Hùng, nhận ngôi để kế tục dòng họ vua Hùng, thì thấy mình cũng không muốn làm. Ngài muốn sống một cuộc sống này tự do, tự tại, giải thoát. Cho nên là Ngài không muốn vướng bận vào cái việc đó. Đánh giặc thì đánh xong rồi, nay đất nước hòa bình thì không muốn làm vua. Đó. Cho nên nói với vua Hùng là thôi, cứ để cho An Dương Vương thục phán. Ngày xưa mình gọi là con chú, con bác á. Dòng vua Hùng là con nhà bác. Còn dòng vua, dòng An Dương Vương thục phán ở dưới xuôi á là con nhà chú. Thôi thế để gì? Để cho thục phán lên ngôi. Chứ thần gì? Thần không nhận cái trọng trách lên ngôi. Cho nên Thần Xuân Tinh nhất định không lên ngôi vua, để cho thục phán lên ngôi. Thục phán lên ngôi thì chúng ta thấy sau này là chính thục phán tin tưởng vào cái anh con rể. Vì thục phán lúc đó xây thành, thục phán lên làm vua, không xây thành ở Phong Châu Phú Thọ mà chuyển về Cổ Loa, tức là Hà Nội bây giờ đó, xây thành Cổ Loa. Vì thục phán sống đồng bằng quen rồi, còn nhà Hùng thì các đời vua Hùng thì sống ở miền núi Trung Du. Thục phán sống với đồng bằng quen, làm nghề sông nước quen, cho nên chuyển không xây, không chuyển về kinh đô, về trên Phú Thọ, mà xây ở dưới thành Cổ Loa ở Đông Anh Hà Nội bây giờ. Và chúng ta biết cái tích nỏ thần, chính là sự xuất hiện tích nỏ thần đó là bắt đầu từ An Dương Vương thục phá, khám phá nỏ thần, khiến cho quân giặc phương Bắc đánh đến thì bao nhiêu lần vây thành phá thành nhưng đều không thắng được, do An Dương Vương có nỏ thần. Nó đánh không được, nó lại sang nó cầu hòa. Nó bảo là cho cái người, cho hoàng tử, vì hoàng tử đó là Trọng Thủy, sang để làm rể. Lúc đó Thục Phán là cũng không có con trai, cho nên thôi thì bây giờ đất nước họ cầu hòa như thế mà thì họ muốn gả con trai cho mình, để cả một vị hoàng tử sang đây để cầu hòa, để như thế thì mình được thêm người, mà lại để cho hai bên không phải chiến tranh thì cũng được. Bây giờ có một vị đại tướng quân của An Dương Vương Thục Phán á, là can ngăn, nói rằng á, can bệ hạ là ở bên kia giặc phương Bắc á, nó đánh ta không được, nó cầu thân, ắt nó đang có mưu lớn ở trong đó, ấp ủ mưu lớn trong đó, xin bệ hạ xem xét. Thục Phán lúc đó thì nổi giận, không nghe vị viên đại tướng của nước mình can ngăn, mà lại đem gì, đem chém và nói rằng để khi quân phạm thượng, chống lại ý của vua, bên kia họ cầu thân như thế, gả hoàng tử cho ta, mà con gái của ta không phải đi làm dâu, mà con trai của họ đi làm rể cơ, mà họ có làm sao thì còn đứa con rể của ta đây, đứa con của họ, hoàng tử của họ là con rể của ta đây làm tin cơ mà, làm sao ông lại đi nói là họ lợi dụng thế này thế khác. Cho nên nổi giận đùng đùng và đem chém tướng của mình, Trọng Thủy vào làm rể ở trong triều đình nhà Thục Phán. Chưa được bao lâu liền là đánh cắp hết cái bí quyết gì, cách bài binh bố trận, và đặc biệt là cách chế nỏ thần, sử dụng nỏ thần của Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng chúng ta biết Trọng Thủy học được hết rồi, vào một đêm trời mưa rông bão táp, nó lên ngựa nó trốn về nước của nó. Mấy ngày sau quân phương Bắc ầm ầm kéo tới, An Dương Vương Thục Phán vẫn nghĩ là gì, mình không sợ, vẫn như lần trước thôi, chúng mày kéo đến thì ta đã có nỏ thần. Nhưng lần này lấy nỏ thần ra bắn nó chẳng sợ, vì nó đã nghiên cứu hết các bài cách bài binh bố trận, nỏ đặt chỗ nào rồi á, cách vận hành ra sao. Nó về nước nó nghiên cứu, và hàng ngày nó nghiên cứu, nó chuyển cái thông tin đó về cho thám báo tình báo nước nó. Rồi lần này nó nghiên cứu ra gì, các loài áo giáp để chống được nỏ thần. Những mũi tên của nỏ thần nó bắn không xuyên được áo giáp nữa thì nó không sợ nữa. Và kết quả là chúng ta thấy thảm bại của nhà Thục Phán, An Dương Vương Thục Phán. Bỏ chạy rồi cô con gái thì cho cô con gái, ôm cô con gái chạy theo ngựa đằng sau. Nhưng mà Trọng Thủy nó bảo là trước khi nó đi, nó bảo bao giờ mà nếu có chuyện gì đó thì nàng hãy mặc cái chiếc áo lông ngỗng này vào. À, thì nàng đi tới đâu ta sẽ gì, tìm được nàng ở đó. Mặc cái áo choàng lông ngỗng đó thì chúng ta đi chạy qua, đi qua rừng, qua gai bụi gai thì nó cào một cái thì nó lại rơi ra một tí thôi. Thế là hai cha con An Dương Vương càng chạy thì lại cứ càng nghe thấy gì, giặc đuổi sát theo đằng sau. Bây giờ nghe thần chạy đến bờ biển, nghe thần Kim Quy nói thì giặc ngay đằng sau bị hạ đó, quay sang không thấy ai đâu, chỉ thấy cô con gái nhà mình, thấy cô con gái của mình, và giặc ngay đằng sau của mình thì ai, chính cô con gái của mình vậy. Được một tí nghe tiếng giặc ầm ầm hò reo kéo đến, An Dương Vương Thục Phán không còn cách nào đó, thì đó chính là tự vấn để không bị quân giặc nó bắt được để làm nhục các quốc thể, cho nên liền cầm dao và đâm chết con gái, rồi ôm con gái thì nhảy xuống thì vực sâu dưới bờ biển, mà bờ sông bờ biển mà tự vẫn. Cho nên đây là một cái mốc lịch sử ở đây, tiện đây cũng nói thêm chúng ta như thế. Nói là Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta cũng không phải dễ dàng mà được các tầng lớp nhân dân là tin dùng ngay đâu các quý vị. Cũng trải qua bao nhiêu những biến cố thăng trầm của lịch sử, khi đó thì mới được tin dùng. Bao nhiêu biến cố thăng trầm đó các quý vị, không phải đơn giản đâu. Nhưng một ngày nay một số các vị sư mới mở mắt ra, mới học ra trường được vài năm một cái, nói khoe là thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu này nọ, đi phản bác lại các pháp tu của cha ông chúng ta, các bậc tổ sư của chúng ta, dân tộc chúng ta đã tôn sùng 2000 năm nay. Bây giờ bị cái ngoài bút của mấy cái ông sư con, ông ma con, tôi gọi là ngày Ấn Quang gọi là mấy cái ông ma con chứ không phải gọi ông sư con, mà ngày Ấn Quang đại sư gọi là mấy cái đứa ma con đấy, mấy cái tên ma con đấy, nó dùng cái ngoài bút cho nó vớ vẩn. Trong Ấn Quang Văn Sao ngài nói gì, cái ông Hiển Ấm mới 12-14 tuổi đã lên đài thuyết pháp giỏi lắm, là đệ tử của một vị pháp sư nổi tiếng của Trung Quốc bấy giờ, đó là ngài Thái Hư. Hiển Ấm là đệ tử của ngài Thái Hư, 14 tuổi đã lên tòa thuyết kinh giảng pháp, biện luận là như nước chảy rồi. Sau đó sang Nhật học thêm mấy năm. Sang Nhật học thì học pháp môn Mật Tông, về thì bắt đầu bác hết tất cả các pháp tu của Trung Quốc lúc bấy giờ, nói rằng Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Tịnh Độ Tông, rồi Luật Tông, rồi Pháp Tướng Tông, vân vân, các tông phái ở Ấn Độ, ở Trung Quốc là tu hành đều sai hết. Nói cả pháp tu gì Mật Tông của Trung Quốc bây giờ sai hết, chỉ có pháp tu Mật Tông của Nhật Bản mới là gì, mới là đúng thôi. Và ông ấy được gì sang Nhật Bản, được chân truyền bởi pháp tu Mật Tông của Nhật Bản truyền cho ông ấy. Cho nên là ông về, ông gì, ông về mà thầy của ông là Thái Hư đại sư, được gọi là một bậc danh tăng của Trung Quốc ở cái lúc bấy giờ, không nói được ông ấy, thầy không nói được trò. Nhưng chúng ta biết vừa ông, cái ông Hiển Ấm này vừa định là tuyên bố là khai tông lập giáo, năm trước năm sau liền gì mắc đại bệnh mà chết. Năm ông chết mới có hơn 21 tuổi, 22 tuổi thôi. Chúng ta thấy đấy gọi là kẻ ma con. Cho nên ngài Ấn Quang đại sư gọi Hiển Ấm này con ma con, kẻ ma con phá hoại Phật pháp, lấy một chút cái sở, cái kiến thức kiến văn giác chi của mình học được cho là gì, bác hết tất cả các bậc tổ sư rồi pháp tu của các cụ trước đây là sai, chỉ có mình là đúng. Bây giờ chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng xuất hiện mấy cái ông sư như thế, luôn luôn đi khoe là kiến thức bằng cấp, học với ông này ông nọ, giáo sư này, tiến sĩ nọ, và đi nói rằng pháp tu của các cụ các tổ chúng ta ngày xưa là sai, là bà la môn giáo, là tà đạo, là phá Phật pháp chính thống, vân 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 vân. Nói rằng pháp môn Tịnh Độ là quyền pháp, nói rằng pháp môn Tịnh Độ là pháp tu của bà la môn. Thậm chí vừa qua họ còn gì, có một cái ông tiến sĩ dởm nó nói gì, chưa học xong hết lớp 12 mà nó đây nó đang làm nghiên cứu tiến sĩ đó, thì chúng ta bằng lớp 12 không có mà đi làm nghiên cứu tiến sĩ thì tôi không biết là nó làm kiểu gì. Chắc chắn cái bằng lớp 12 là bằng giả, bằng mua rồi. Cái bằng thạc sĩ của nó cũng là bằng giả, bằng mua rồi. Thì nó mới có gì, nó mới làm lên là nghiên cứu làm tiến sĩ được. Phát hiện ra tất cả cái văn viết sách của nó toàn là đạo văn cả, tức là ăn trộm đó, ăn trộm văn ở sách của người khác rồi cóp lại cho về sách của mình, đổi tên đổi họ đi tí thành của mình, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn còn nói rằng Đức Phật A Di Đà là xuất hiện từ một vị thần của Bà La Môn giáo, được copy từ Bà La Môn giáo mà thành. Nó còn ngang ngược như thế, thế mà nó còn nói rằng nó còn đi giải thích về giảng giải tìm để giải thích về Đức Phật A Di Đà. Nó bảo là nghiên cứu từ giáo lý của từ tiếng Phạn mà ra. Chúng ta biết đấy, nhà Phật chúng ta, kinh sách Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật ở Ấn Độ mất đi hàng gì, hàng nghìn năm nay á, từ thế kỷ thứ 11, 12, 13 cho đến đầu thế kỷ 19 mới bắt đầu có bóng sư quay trở lại Việt Ấn Độ. Hàng nghìn năm như thế không có Phật giáo tồn tại, và Bà La Môn giáo Ấn Độ gì nó quy hết tất cả gì những cái tín ngưỡng, những cái giáo lý của Đức Phật chúng ta vào tôn giáo của nó. Chúng ta sang cái đền Panahang của gì của Ấn Độ, một cái ngôi đền rất nổi tiếng của Ấn Độ, chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta, nó nói rằng chỉ là một vị thần, một vị một hóa thân của cái ông thần Bà La Môn của họ mà thôi, và họ cũng để vào trong đền thờ đó, trong cái điện thờ chính của họ là ông thần Bà La Môn của họ, thần thờ thần lửa của họ. Còn cái cụ Phật Thích Ca của chúng ta nó cho ra ngoài, nằm ở ngoài sân á, cho vào cái bức tranh ngoài sân á, và có vô số cái những cái bức tranh ở ngoài đấy, và nó bảo Phật Thích Ca thì là một hóa thân của ông thần Bà La Môn mà thôi. Nào, vậy thì chúng ta bây giờ cũng sang mà theo cái giáo lý của Bà La Môn của Ấn Độ đó mà bảo là Phật Thích Ca chúng ta là một vị thần hóa thân của Bà La Môn à? Đúng là cái cứ bảo là dịch từ tiếng Phạm ra tiếng, từ tiếng Ấn Độ ra như vậy là đúng hết à? Học mà nó không có suy nghĩ, nó không có tư duy, nó không có cái sự logic như nào cả, nó cứ bảo là đấy nghiên cứu từ tiếng Phạm mà ra từ tiếng Ấn Độ mà thành. Nhưng họ phải biết là cái người viết ra cái sách đó là ai, ở năm nào, thế kỷ bao nhiêu, và vị đó trước đây tu theo gì, tông phái nào, Nam Tông hay Bắc Tông, và viết ra cái đó. Nó phải có nguồn gốc của nó, truy nguyên cội nguồn của nó. Mà truy nguyên cội nguồn rồi á, thì cũng phải nghiên cứu về lịch sử thực tế xem có thật hay không, bối cảnh lịch sử lúc đó, xã hội ra sao, đất nước Ấn Độ thế nào. Điều cái phải bàn lắm các quý vị. Còn á, pháp môn của chúng ta đang tu đây, nếu mà không chính thống, không đúng theo Phật Pháp á, thì làm gì có chuyện các bậc tổ sư rồi tăng ni tín đồ á, vãng sinh đầy ra đấy, giải thoát đầy ra đấy, giác ngộ đầy ra đấy. Cái đấy là những bằng chứng xác thực nhất để cho người học đạo chúng ta nương vào để tu, mà lại không nương vào không xem, cứ đi tranh luận với nhau và đi thích nghiên cứu trong sách vở, nói là giáo sư này nói thế, tiến sĩ nọ bảo thế, vân 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 vân, thật là sai lầm vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái nghiệp của con người chúng ta nó lớn lắm các quý vị. Gặp Phật Pháp đấy, nhưng mà chắc gì á, chắc gì đã tin được một cách gì đúng đắn. Vì vậy mà ở đây tổ cụ Chu Lão Ăn Sĩ nói gì, nghiệp báo của loài vật á, khi chưa được giải thoát á, thì tự nhiên thì thấy thân thể máu thịt của chúng á, hóa thành vị ngon vị ngọt như thế à, khiến cho người ta giết mổ. Còn á, cái nghiệp báo của con người á, khi chưa được giải thoát giác ngộ á, thì tự nhiên nó thấy miệng lưỡi của mình là gì, tham muốn ăn uống gì, máu mủ tanh hôi á, của chúng sinh, mà lại cảm thấy là gì, ngon ngọt và rất là gì, thơm bùi vân vân đó. Do đó thì giữa con người với các loài vật mới để đắc đổi cho nhau để tạo nghiệp, xoay vần mãi ở trong sinh tử luân hồi lại như thế. Còn đối với, tôi nói lại, đối với những người gì, những người tu tập thật sự của chúng ta, dừng hẳn cái việc sát sinh chúng ta, chúng ta thấy người ta cầm cái dao giết con gà, giết con lợn, lấy cái búa đập đầu con trâu, con bò, con ngựa, con dê, vân vân, chúng ta thấy thương xót vô cùng. Chúng ta thấy thương xót những con vật đó vô cùng. Nhưng những người ngoài đời họ thấy thế, họ vui, họ cười, thậm chí họ còn hò hét là gì, vỗ tay. Chúng ta thấy những cái lễ hội đâm lợn ở làng Nén Thượng ở Bắc Ninh hay Bắc Giang của Việt Nam chúng ta đó, mà vừa qua báo chí mấy năm trước họ làm rầm rầm, nên là phản đối cái chuyện đó, kể đặc biệt là những người nước ngoài ấy. Họ nói rằng những đấy cái có cái lễ hội tâm linh gì mà nó độc ác như thế, đó gọi lễ hội tâm linh mà là độc ác như thế mà gọi là tâm linh, không có cái giáo dục tâm linh từ bi tí nào cả, mà đây là cái giáo dục gì, giáo dục giết hại, giáo dục làm cho con người ta, những đứa trẻ nó tăng thêm cái gì, tập tính ác ngay từ khi nó nhìn thấy đầu tiên. Con lợn thì bị trói, bị để trên xe để kéo để đẩy như thế, nó đã sợ gì ạ, nó đã sợ vãi linh hồn nó ra rồi, lắc mắt đưa ngang nhìn dọc để kêu cứu mà chẳng thấy ai cứu, mà thấy ai cũng vỗ tay reo hò vui mừng khi nó bị trói, khi nó bị cầm dao nó chọc nó giết như vậy mà từ già cho đến trẻ ai ai cũng gì cũng vỗ tay khen gì khen hay. Những đứa trẻ ngày nay thì nó nhìn thấy cảnh giết hại như thế mà người lớn thì vỗ tay khen hay. Sau này cái tập tính ác thì dần dần nó cứ tập vào cái trong ao lại giác thức của nó dần dần lên, từ chỗ gì giết người, từ chỗ giết vật, rồi đến gì đến giết người nó không gớm tay. Vậy lúc đó thì sao? Cho nên cái cách giáo dục của chúng ta đang sai ở cái chỗ đấy. Cái giáo dục về đạo đức của Việt Nam chúng ta bây giờ đang sai ở chỗ đấy. Từ chỗ đó nó sinh ra rất nhiều thứ đằng sau. Nào là tập tính ác tăng lên thì cái sự dối trá gian xảo nó gì nó cũng đi theo. Cái lòng từ bi và cái lòng trắc ẩn ở trong mỗi con người đó, nó sẽ giảm dần đi, nó ẩn khuất đi ở trong a lại ra thức của nó, hiển bày ra tàn những cái gì độc ác, tham lam, sân hận và si mê mà thôi. Cho nên chúng ta thấy lớp trẻ của Việt Nam bây giờ, chúng ta thấy tuổi trẻ, càng cái lớp trẻ sau này bây giờ 18 đôi mươi, 14, 15 tuổi bây giờ về đạo đức thì càng đi xuống. Kể cả cái lớp chung chung như chúng tôi này hoặc ít hơn chúng tôi một tí, bây giờ thấy chúng ta thấy cũng đang đi xuống. Già trẻ gái trai bây giờ cứ cắm đầu vào cái điện thoại, chả quan tâm gì đến chuyện dạy bảo con cái của mình mấy nữa. Bố mẹ cắm đầu vào điện thoại, nào là lướt web, nào chơi game, nào là Facebook vân vân. Con thì cứ mua cho nó cái điện thoại từ sớm, 5-7 tuổi nó cho nó dùng điện thoại, cho nó dùng máy tính bảng và gì, nó chơi game rồi đánh điện tử rồi chơi những trò gì đó, đánh nhau, chém nhau, giết nhau ở trong đó từ lúc nó 4-5 tuổi rồi các quý vị. 14-15 tuổi đi học nó chẳng học, tóc nó để hoe hoe, ăn chơi đua đòi với nhau, vào nhà hàng, vào quán nhảy, hát hò với nhau, nhảy múa với nhau, nhảy múa chưa đã thì dùng gì, dùng bóng cái gì, cái gì đấy, dùng cái bóng hơi mà nó có cái chất gì ấy, nó thổi bóng cười ấy. Rồi dùng bóng cười nhẹ thì dùng bóng cười nặng hơn nữa là gì, dùng cỏ, tức là một loại dạng ma túy gì, ma túy nhẹ đó. Dùng cỏ thấy chưa đã nó dùng gì, dùng ma túy đá. Dùng ma túy đá nó chưa thấy đá là gì, nó dùng gì, nó dùng các loại gì nặng hơn. Khi đó chúng ta mất hẳn đứa con, xã hội mất đi một gì, một con người lành mạnh có thể cầm súng để bảo vệ tổ quốc, có thể cầm bút để trở thành nhà khoa học, có thể cầm gì, cầm bất cứ cái loại gì để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Nhưng này nói gì, nó không tạo ra sản phẩm để tự nuôi bản thân nó, mà nó giật già giật dẹo gì, nó ăn bám vào bố mẹ nó, ăn bám bố mẹ nó không còn nữa, nó không thể ăn bám được bố mẹ nó thì nói gì, nó đi ăn trộm ăn cắp, làm gánh nặng cho xã hội. Vậy chúng ta thấy cách giáo dục của chúng ta bây giờ đang đi xuống. Cho nên thôi, trước tiên là các Phật tử chúng ta phải là người giác ngộ, là người tự mình giác ngộ, phải là người dạy bảo con cháu của mình đã. Tới đây hết cái đại dịch lần này, chúng ta sẽ có sinh hoạt gia đình Phật tử, sẽ có khóa tu mùa hè cho các cháu. Có thể năm nay không có khóa tu mùa hè, nhưng sẽ khóa tu cho gia đình Phật tử, có các cháu, con cháu của gia đình Phật tử chúng ta. Và khóa tu cho hẳn những lớp trẻ. Thầy đã soạn xong á, báo cho các Phật tử chúng ta mừng là đã soạn xong cái giáo án, cái nghi thức, nghi lễ để cho gì, để giáo dục cho khóa tu mùa hè, hay là khóa tu cho các bạn học sinh, sinh viên và cho cả gia đình Phật tử chúng ta rồi. Có 12 chương. Từ chương thứ 1 là gì? Từ chương thứ nhất, nhớ lời Phật dạy, cho đến những chương gì học về đạo đức, rồi học để chi ân báo ân quốc gia, rồi học để thành tài, lập chí thành công. Thành công rồi thì phải gì, làm cái gì cái gì, cho đến chương thứ 12, đó là chương gọi là nhẹ gót về Tây. Rất hay. Cả một cái chu trình học đạo, từ một con người khi sinh ra lớn lên, cho đến lập chí thành tài. Thành tài rồi á, chúng ta không bo giữ mãi tiền tài của cải làm gì, vì đến khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta thì cũng chẳng mang theo được nó. Cho nên á, giao lại cho con cháu, người thân của chúng ta, và chúng ta thì lập chí để học đạo. Học đạo rồi á thì chúng ta phải phát nguyện về Tây Phương, giải thoát trong một đời, làm một cái bậc để bậc mô phạm cho con cháu chúng ta noi theo, làm cái tấm gương sáng á, cho hậu học này, cho thế hệ mai sau thì họ nương vào. Hay lắm, rất hay. Chắc là tôi sẽ giảng về buổi tối, sẽ giảng về Pháp Huyền Châu Lâm khoảng độ tuần hai tuần nữa, thì sẽ giảng vào cái bộ đó trước. Nó mất khoảng độ một nửa tháng hoặc 20 ngày, giảng có nửa tháng 20 ngày, để chúng ta thì có cái sự hiểu biết trước đã. Sau đó chúng ta sẽ thấy được rằng cái lợi ích của việc giáo dục cho tín đồ Phật tử và cho con cháu của tín đồ Phật tử của chúng ta nó quan trọng đến mức độ nào, để cho chúng ta thì chúng ta có cái định hướng và chúng ta tham gia vào gia đình Phật tử. Nhà nào chưa đi quy thì chúng ta quy Tam Bảo để trở thành gia đình Phật tử, có gì đâu. Quy chưa hết thì cho quy cả nhà, và sinh hoạt mỗi tháng một ngày đó mà. Tôi đã có cái dự kiến hết ở trong đầu rồi, hay lắm. Không chỉ có khi chỉ không chỉ tu ở đây đâu, mà có những khóa này cả gia đình hoặc Phật tử đó, mười mấy hai ba chục gia đình đó, chúng ta làm một chuyến gì đi lên Tản Viên để tu trên đó. Và thậm chí chúng ta có những buổi đi giá ngoại để tu nữa, rất hay. Đào tạo cho gì con cháu chúng ta biết sống một cách độc lập từ khi nó mới gì 5-7 tuổi, 10 tuổi, cho nó học nấu cơm theo như các cụ ngày xưa, chứ không phải là đến cái tụng kinh không đâu. Cho học thực tế, thực tiễn ở ngoài rừng núi, ngoài đồng ruộng á, cho đi thực tế luôn, cho nói gì học nấu cơm, cho học đi củi, cho học làm việc từ năm nó mới 9-10 tuổi, 11-12-13 tuổi, cho học cái đó thực tiễn. Sau này cho dù bất cứ quốc gia dân tộc cần đến cái gì nó đều có thể làm được. Đấy mới là cách giáo dục khôn ngoan của gì của gia đình Phật tử chúng ta, đào tạo gì nhân tài cho đất nước chúng ta. Đất nước cần lúc nào thì chúng ta có ngay. Đấy mới là gì, là hay, là tốt. Thế hôm nay thì buổi giảng đến đây thì tạm dừng ở đây, đã hết giờ. Chúc các vị một ngày mới hoan hỷ. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.